Quan chức đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh Yên Bái đối mặt với kỷ luật do kê khai không trung thực về tài sản, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ được công bố hôm 23 tháng 10 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, với sự có mặt của ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh. Trang Facebook chính thức Thông tin Chính phủ dẫn lại nội dung báo cáo nói ông Phạm Sĩ Quý đã kê khai thiếu hàng ngàn mét vuông đất. Theo báo cáo, riêng năm 2016, ông Quý đã kê khai thiếu gần hơn 32.000 mét vuông đất các loại thuộc về hai vợ chồng ông. Ông cũng không kê khai các khoản vay nợ từ các nguồn khác nhau và trên 9,1 tỷ đồng và 60 cây vàng. Trước đó, trong các năm 2014 và 2015, ông Quý đã không kê khai tổng cộng 116.000 mét vuông đất các loại thuộc về hai vợ chồng ông cũng như hơn 7,1 tỷ tiền vay mượn. Thanh tra Chính phủ khẳng định vị giám đốc sở ở Yên Bái đã kê khai không đầy đủ, thiếu trung thực, do đó vi phạm một nghị định năm 2013 của Chính phủ về việc quan chức nhà nước phải minh bạch về tài sản và thu nhập. Việc làm của ông đã gây nghi ngờ về tài sản của gia đình ông và tạo dư luận không tốt về cán bộ, Thanh tra Chính phủ nói. Và nhấn mạnh rằng những vi phạm của ông Quý đến mức phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm minh. Theo nghị định 78/2013, hình thức kỷ luật đối với cán bộ kê khai không trung thực gồm các mức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm. Chưa rõ ông Quý sẽ nhận mức kỷ luật nào. Luật sư Trần Vũ Hải bình luận với VOA.
Là điều đó là chứng minh rằng là cái việc kê khai tài sản là của Việt Nam là có vấn đề. Khi mà cách đây mấy năm, cách đây mấy tháng, thì có vị nói rằng việc kê khai tài sản không đúng là chỉ có một năm có vài trường hợp thôi. Theo tôi thì để khắc phục cái vấn đề này là phải thực hiện vấn đề công khai như chúng tôi đã đề xuất.
Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cũng nêu ra việc vợ ông Quý, bà Hoàng Thị Huệ đã thực hiện mua bán đất với 14 gia đình trong thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 2/2017. Đây là khoảng thời gian ông Quý đã là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái. Vì vậy, giao dịch mua bán đất của vợ ông có liên quan phạm vi lĩnh vực ông Quý quản lý trực tiếp. Điều đó làm cho ông Quý vi phạm khoảng 4 điều 37 luật phòng chống tham nhũng. Điều luật này quy định rằng người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, vợ kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp. Tuy nhiên cũng chưa rõ ông Quý sẽ bị kỷ luật như thế nào. Điều 69 của chính luật về phòng chống tham nhũng chỉ nói ngắn gọn. Người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự. Giữa năm nay, ông Phạm Sĩ Quý bị dư luận chú ý sau khi những hình ảnh về khu nhà hoành tráng của ông bị rò rỉ trên mạng xã hội. Sau đó, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra về ông Quý và kết thúc hồi giữa tháng 7. Nhưng nhiều lần hoãn công bố kết quả dẫn đến nhiều nghi ngờ, thắc mắc trong công chúng.
Công lý được trả lại cho một bác sĩ ở Huế, người đã bị chính quyền địa phương phạt cách đây 2 tháng sau khi ông chỉ trích Bộ trưởng Y tế. Hôm 23 tháng 10, ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Ông Giám đốc Sở Y tế cũng chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ Truyện. Trước đó, tối 22 tháng 10, ông Lê Sĩ Minh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên Huế, nói với các cơ quan báo chí Việt Nam rằng sở của ông sẽ rút lại quyết định xử phạt và xin lỗi bác sĩ Truyện. Sở đã bàn bạc và đi đến quyết định đó sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông. Bác sĩ Truyện, 53 tuổi, hồi giữa tháng 7 đăng một ý kiến ngắn trên Facebook gọi nữ Bộ trưởng Y tế là mụ ni và cho rằng bà nên để các giáo sư có kinh nghiệm chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới. Vị bác sĩ trực ngôn than phiền rằng bà Nguyễn Thị Kim Tiến không đáng làm bộ trưởng vì chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho chính phủ can thiệp. Ý ông nói đến tình trạng đã xảy ra những vụ bác sĩ y tá bị người nhà bệnh nhân tấn công, đánh đập vì những lý do khác nhau trong thời gian gần đây. Ông Truyện kết luận bài viết chỉ có 63 từ của mình với câu bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y bác sĩ tuyến cơ sở. Chỉ một ngày sau khi ý kiến của ông được đăng lên, Bộ Y tế đã phản ứng mạnh gửi một công văn đến Sở Y tế Thừa Thiên Huế cáo buộc bác sĩ Truyện bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người đứng đầu ngành y tế. Công văn đã dẫn đến việc ông Chuyện bị cơ quan khiển trách và Sở Thông tin phạt 5 triệu đồng. Tưởng chừng tiếng nói của vị bác sĩ nói thẳng bị dập tắt, trái ngược lại, vụ việc của ông đã được khui ra cách đây ít ngày. Ý kiến của ông được lan truyền trên mạng xã hội cũng như đăng nguyên văn trên một số báo mạng. Về việc này, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm 22 tháng 10 yêu cầu rằng nếu bác sĩ Chuyện chỉ có ý kiến đã đăng trên Facebook, Sở Thông tin địa phương cần phải rút quyết định phạt và xin lỗi ngay vị bác sĩ này. Bộ trưởng Tuấn cho rằng từ bài viết của vị bác sĩ trên Facebook chưa đủ căn cứ quy kết xúc phạm nhân phẩm danh dự. Nhà hoạt động Phạm Văn Trang ở Hà Nội lâu nay thúc đẩy nhân quyền, trong đó có tự do ngôn luận, bình luận với VOA.
Tôi rất là mừng vì thấy là mạng xã hội chứng tỏ được là họ có sức mạnh. Chuyện bác sĩ Chuyện cho thấy là một cái biểu hiện cho thấy cái sức mạnh của mạng xã hội. Cái bình luận, comment ấy nó không chỉ là chém gió như bàn phím cho vui, mà chắc chắn là nó có ảnh hưởng đến chính sách.
Nhà hoạt động nữ điểm lại các diễn biến từ khi mạng xã hội trở nên bắt đầu phổ biến ở Việt Nam khoảng năm 2007 và nhận định rằng những ý kiến phản ứng của công chúng đã góp phần ngăn chặn nhiều dự thảo luật quy định vô lý. Chị nhấn mạnh khi một người lên tiếng về điều mình cho là đúng, người đó cần kiên định với quan điểm của mình.
Nếu mà mình đã làm đúng, đúng với lương tâm, đúng với lẽ phải, thường thì mình không có gì phải sợ cả. Phải kiên quyết bảo vệ cái sự đúng đấy, bảo vệ cái mà mình cho là đúng đấy.
Trường hợp bác sĩ Chuyện bị phạt rồi được minh oan gợi nhớ lại việc cách đây 2 năm, nhà báo Đỗ Hùng thuộc báo Thanh Niên bị kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo vì viết một bài hài hước trên Facebook điểm lại lịch sử Việt Nam hồi tháng 9 năm 1945. Nhiều hoạt động từng là nhà báo trong nhiều năm trước đây, so sánh hai trường hợp này về bản chất giống nhau hoàn toàn. Chúng đều là sự can thiệp thô bạo của người đại diện cho chính quyền vào tự do ngôn luận của công dân bình thường và hình sự hóa vấn đề ngôn luận của cá nhân, theo lời chị. Nhưng chị Đoan Trang chỉ ra điểm khác nhau là đã có rất nhiều người trên mạng xã hội lên án anh Đỗ Hùng. Cụ thể, nhóm có tên Đơn vị Tác chiến Điện tử, được cho là một diễn đàn trên Facebook của những người thân chính phủ, đã kích động và kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. So sánh cách nhà chức trách xử lý hai trường hợp, nhà hoạt động cho rằng đã có việc áp dụng tiêu chuẩn kép.
Bộ 4T với ông Trương Minh Tuấn lúc đó đang rất là hăng hái, muốn thể hiện mình trước cấp trên đã quyết định dưới rắn. Đến năm nay thì ông Tuấn lại có một quyết định được nhiều người khen là sáng suốt. Thế nhưng chúng ta thấy ngay rằng là cả ông Tuấn lẫn cộng đồng mạng đều đã áp dụng cái tiêu chuẩn kép. Anh Chuyện làm thì không sao, mà anh Hùng thì làm thì bị nặng. Và tôi cũng rất mong là ngày nào đó cộng đồng mạng cũng sẽ ý thức được cái điều này để nó thống nhất hơn. Đó là không phải tiêu chuẩn kép, đây là chuyện nó bản chất là giống nhau, đều là xâm phạm tự do ngôn luận.
Tuy đề cao ảnh hưởng ngày càng tăng của tiếng nói công chúng thông qua mạng xã hội, nhà hoạt động Phạm Đăng Trang cũng cảnh báo có một số lĩnh vực công chúng chưa thể gây ảnh hưởng có tính quyết định. Chị đặc biệt lưu ý đến các hoạt động hành xử của ngành công an, cho rằng công luận rất khó tạo thay đổi đối với ngành này.